Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 55. Giê-xu tại Gethsemane và Bethany.
Giê-xu đi vào vườn Ô-liu xanh rờn và yên tĩnh. Ma-ri-am luôn luôn ở bên cạnh người, và nó mỉm cười khi nghĩ tới cuộc chạy bộ mà chắc chắn Phê-rô sẽ làm để đến với người và nó. Nó nói,
ôi, thầy ơi, ai mà biết được ông ấy sắp nói gì? Nếu thầy tiếp tục đi Bethany mà không dừng lại ở đây, thì thật tình ông ấy sẽ ở trong tình trạng buồn.
Giê-xu cũng mỉm cười nhìn đứa trẻ và trả lời nó.
Đúng, ông ta sắp sửa chôn vùi thầy bằng các lời than của ông, nhưng điều đó giúp cho ông để lần sau biết chú ý hơn. Trong khi thầy nói, ông ta giải trí bằng cách gẫu chuyện với người nọ người kia.
Thưa Chúa, họ hỏi ông ta.
Ma-ri-am nói để bào chữa cho ông, và nó không cười nữa.
Ta phải nhân hậu làm hiệu rằng ta sẽ trả lời khi lời Chúa đã chấm dứt. Con hãy nhớ lấy điều đó cho tương lai của con. Khi con sẽ là linh mục, ta phải đòi sự trọng kính tuyệt đối tại những giờ và những nơi ta cho sự giáo huấn.
Chúa ơi, vậy khi đó thằng Ma-ri-am tội nghiệp này phải nói sao?
Không quan trọng, luôn luôn chính là Thiên Chúa nói qua miệng các tôi tá người vào những giờ của sứ mạng của họ, và khi như vậy thì người ta phải nghe cách trọng kính và trong yên lặng.
Ma-ri-am chau mày nhăn mặt cách ý nghĩa để bình luận những lý lẽ trong nội tâm nó. Giê-xu quan sát nó và nói,
con thấy không phải là như vậy sao? Tại sao lại nhăn mặt? Nói đi con, đừng sợ.
Lạy Chúa, con tự hỏi, có phải Thiên Chúa cũng ở trên môi của các thầy cả ngày nay không? Và với sự sợ hãi, con tự hỏi, không biết những người trong tương lai có giống vậy không? Và con kết luận rằng, nhiều thầy cả đã cho Chúa một khuôn mặt tồi tệ. Chắc là con đã phạm tội, nhưng họ có con tim quá xấu, keo kiệt, khô cằn và... mà...
Đừng xét đoán, nhưng con hãy nhớ lấy cảm giác ghê tởm này để nó luôn hiện diện cho con trong tương lai, để con biết vận dụng tất cả sức lực để không giống những người làm con ghê tởm. Và để những người tùy thuộc vào con cũng đừng như vậy. Hãy dùng vào mục đích tốt nhất cả những điều xấu mà con nhìn thấy. Mọi hành động và mọi hiểu biết phải biến thành tốt bằng cách đi qua một phán đoán và một ý chí ngay thẳng.
Ôi, lạy Chúa! Trước khi đi vào căn nhà mà ta đã thấy ở đằng kia, xin Chúa trả lời cho con một câu hỏi nữa. Thầy không từ chối rằng chức tư tế hiện tại đã hư hỏng. Thầy nói với con là đừng xét đoán. Nhưng thầy xét đoán và thầy có thể làm. Và thầy xét đoán cách công bình. Bây giờ, Chúa ơi, xin nghe điều con nghĩ. Khi các thầy cả hiện tại nói về Thiên Chúa và về tôn giáo như phần lớn trong đám họ làm, và bây giờ con nói về những người xấu nhất trong đám họ, thì ta có phải nghe họ tự như họ nói các chân lý không?
Con ơi, luôn luôn phải nghe vì kính trọng sứ mạng của họ. Khi họ làm các hành vi thuộc về sứ mạng của họ, thì họ không còn là ông Caipha hay ông Sa Đốc và vân vân. Nhưng đó là người thầy cả. Hãy luôn luôn phân biệt sứ vụ với con người tội nghiệp.
Nhưng nếu họ không hoàn thành sứ vụ đó,
Thiên Chúa sẽ bù đắp, và rồi, nghe đây Maxiam, không có ai hoàn toàn tốt, cũng không có người nào hoàn toàn xấu, và không có ai hoàn toàn tới nỗi có quyền xét đoán anh em mình là hoàn toàn xấu. Phải kể đến các khuyết điểm của mình, nó đối lập với những tính tốt của kẻ mà chúng ta muốn xét đoán, và lúc đó chúng ta sẽ có mức độ chính xác về sự xét đoán với tình bác ái. Thầy cũng chưa bao giờ thấy một người hoàn toàn xấu.
Chú ơi, kể cả Doras.
Kể cả ông ta, vì đó là người chồng ngay thật và là người cha biết yêu thương.
Kể cả cha của Doras cũng không?
Ông ta cũng là người chồng ngay thật và người cha biết yêu thương.
Nhưng ông ta đâu phải chỉ có điều đó.
Ông ta không phải chỉ có điều đó, nhưng về điều đó thì ông ta không xấu. Vậy thì ông ta không hoàn toàn xấu.
Kể cả Yuda cũng không xấu.
Không.
Nhưng ông ta không tốt.
Ông ta không hoàn toàn tốt, cũng như ông ta không hoàn toàn xấu. Con có nhìn nhận điều thầy nói không?
Con nhìn nhận rằng thầy hoàn toàn tốt, và thầy tuyệt đối không độc ác. Điều đó, đúng. Thầy như vậy, tới nỗi thầy không bao giờ tìm ra sự kết án cho bất cứ ai.
Ôi con ơi, nếu thầy chỉ nói tới từ kết án, thì các con sẽ nhảy bổ lên đầu kẻ bị kết án như những con vật hoang dại. Thầy tránh cho các con khỏi bị ô uế bởi tội xét đoán, nên thầy hành động như vậy. Maxiam ơi, con hãy hiểu thầy, không phải thầy không thấy điều xấu nơi nó, không phải thầy không thấy sự lẫn lộn giữa điều xấu và điều tốt ở trong một số người. Không phải thầy không biết khi một linh hồn lên cao hay xuống thấp hơn mức độ thầy dẫn nó tới. Con ơi, tất cả những điều đó không để làm gì cả, nhưng đó là sự khôn ngoan thận trọng để tránh cho các con khỏi thiếu bác ái. Thầy sẽ luôn luôn hành động như vậy, ngay cả trong các thế kỷ tương lai, khi thầy phải cho ý kiến về một người. Con ơi, con không biết rằng, đôi khi một lời khen, một lời khích lệ có giá trị hơn ngàn lời khiển trách sao? Con không biết rằng, trên 100 trường hợp rất xấu mà lại được xét là tương đối tốt, thì ít là một nửa sẽ thực sự trở nên tốt. Bởi vì khi đó, sau những lời nhân hậu của thầy, họ sẽ không thiếu sự giúp đỡ của những người tốt, mà trước kia chỉ làm cho kẻ bị điểm chỉ là xấu trốn chạy. Phải nâng đỡ các linh hồn, đừng làm nặng nề cho họ. Nhưng nếu thầy không phải là người đầu tiên nâng đỡ họ, che chở cho những kẻ xấu, tạo ra trong các con sự nhân hậu và trợ giúp họ, thì các con sẽ không bao giờ cho họ một tình thương linh hoạt. Maxiam, con hãy nhớ điều đó.
Lạy Chúa, vâng.
Nó thở dài.
Con sẽ nhớ.
Nó lại thở dài.
Nhưng thật là khó, trước một số việc tỏ tường.
Giê-xu nhìn nó đăm đăm. Nhưng người chỉ nhìn thấy phần trán trên của đứa trẻ, vì nó cúi gằm mặt xuống.
Maxiam, hãy ngửa mặt lên, hãy nhìn thầy và hãy trả lời thầy. Cái tỏ tường nào con thấy là khó để bỏ qua?
Maxiam rối trí, làn da hơi nâu của nó thành đỏ. Nó trả lời.
Nhưng, chú ơi, có rất nhiều.
Giê-xu thúc đẩy nó.
Tại sao con nêu danh Giu-đa? Bởi vì đó là một hiển nhiên. Có lẽ đó là cái con khó vượt qua. Giu-đa đã làm gì con? Ông ta làm gương mù cho con về điều gì?
Và Giê-xu đè bàn tay người lên vai đứa trẻ mà bây giờ thành đỏ tía. Maryam nhìn người, đôi mắt rực sáng, rồi nó gỡ tay người ra, chạy đi và kêu.
Đó là kẻ phạm thánh, Giu-đa, nhưng con không thể nói. Lạy Chúa, xin hãy tôn trọng con.
Và đầy nước mắt, nó đi nấp. Giê-xu gọi nó cách vô hiệu bằng một cử chỉ nản lòng đau đớn. Nhưng tiếng kêu của người lôi kéo sự chú ý của những người ở trong căn nhà tại Gethsemane. Và trên ngưỡng cửa nhà bếp, liền thấy xuất hiện Giô-na và mẹ Chúa Giê-xu. Ở đằng sau là các nữ môn đệ Maria Cleopha, Maria Salome và Popire. Các bà nhìn thấy Giê-xu và bắt đầu tiến lại với người.
Bình an cho tất cả. Con đây má.
Một mình à? Tại sao?
Con chạy đi trước, những người khác con để lại ở đền thờ, nhưng con cùng đi với Maxim.
Vậy con trai của con đâu mà con không thấy nó?
Cô Pire hỏi, hơi có vẻ lo lắng.
Nó lại đằng kia, nhưng nó sắp tới. Các bà có đủ đồ ăn cho mọi người không? Các người khác sắp tới.
Thưa Chúa không, thầy đã nói rằng thầy đi Bethany.
Đúng, nhưng thầy nghĩ rằng nên tới đây. Hãy mau đi sắm những cái cần thiết, thầy ở lại với mẹ thầy.
Các bà môn đệ vâng lời không bàn bạc. Giê-xu ở lại một mình với Maria. Họ bước nhành nha dưới cành cây, đan vào nhau và mặt trời rọi qua, vẽ thành những vòng tròn óng vàng trên cỏ xanh đầy hoa.
Sau bữa ăn, con sẽ đi Betania với Simon.
Simon Chuna à?
Không, Simon Zelot, và con sẽ dắt Maxim theo với con.
Giê-xu yên lặng và trầm tư. Maria quan sát người, rồi mẹ hỏi.
Maxim, làm con buồn à?
Không đâu má, trái lại ấy. Tại sao má lại nghĩ vậy?
Tại sao con trầm tư vậy? Tại sao con gọi nó với giọng như truyền lệnh? Và tại sao nó lại tránh con? Tại sao nó tách rời con ra như nó xấu hổ? Cả đêm, nó không tới chào mẹ nó và má.
Đứa trẻ chạy trốn vì một câu hỏi con đặt cho nó.
Ôi!
Maria kinh ngạc sâu xa. Mẹ nín lặng một lát, rồi mẹ thì thào, tự như nói với chính mình.
Hai người ở trong thiên đàng dưới đất đã chạy trốn khi nghe tiếng nói của Thiên Chúa sau khi phạm tội. Nhưng ôi, con ơi, phải thương xót đứa trẻ. Nó đang bắt đầu trở nên một người đàn ông. Và có lẽ, con ơi, Satan cắn vào hết mọi người.
Maria đầy tình thương và van nài. Giê-xu nhìn mẹ và nói.
Mẹ thật là bà mẹ, và mẹ thật là mẹ con. Nhưng đừng nghĩ là đứa trẻ phạm tội. Trái lại, mẹ phải tin rằng nó đau khổ vì sự xung kích do một tiết lộ. Nó rất trong sạch, nó rất tốt. Hôm nay con sẽ dẫn nó đi theo để làm cho nó hiểu rằng con hiểu nó mà không cần lời nói. Bất cứ lời nào cũng sẽ là quá đáng. Và con sẽ không tìm được một lời nào để biện hộ cho kẻ đã xâm phạm tới một trẻ thơ.
Giê-xu rất nghiêm khắc trong những lời sau cùng này.
Ôi, con ơi, chúng ta ở trong cuộc. Má không hỏi con đích danh. Nhưng nếu trong đám chúng ta có một người có khả năng làm cho đứa trẻ xao xuyến, thì chỉ có một người có thể làm điều đó thôi. Quỷ ma dừng nào.
Chúng ta hãy đi tìm Maxim đi má. Nó sẽ không chạy trốn trước mặt má.
Họ đi và tìm thấy nó nấp sau bụi cây sơn trà.
Con hái hoa cho mẹ à?
Maria hỏi khi lại với nó và ôm nó.
Không, nhưng con ước ao làm.
Maxim nói, nó vẫn còn nước mắt trên mặt.
Và mẹ đã tới. Nào, lẹ lên, vì hôm nay con phải đi Bethany với Giê-xu của mẹ. Và con phải đàng hoàng cho xứng hợp.
Khuôn mặt Maxim rạng rỡ. Nó đã quên sự xao xuyến mà nó đã cảm thấy. Nó nói,
một mình con với người à?
Với cả Simon Zelot.
Maxim hãy còn rất trẻ con. Nó nhảy lên vì mừng, và nó nhảy ra khỏi chỗ nấp để lăn xả vào ngực Giê-xu. Nó cảm thấy băn khoăn, nhưng Giê-xu kích động nó bằng cách bảo nó.
Chạy đi coi bố con tới chưa?
Và trong khi Maxim chạy đi, Giê-xu quan sát nó.
Đúng là một đứa trẻ, mặc dầu tư tưởng của nó đã chín chắn. Làm cho quả tim của nó xao xuyến là một tội nặng, nhưng con sẽ canh chừng.
Và vừa đi vừa nói, người trở lại nhà với Maria, nhưng họ chưa tới nhà, thì thì đã thấy Mariam trở lại, chạy nhảy ở đằng sau lưng.
Thầy ơi, mẹ ơi, có nhiều người, những bà đã ở trong đền thờ, các người tăng tòng. Có một bà, một người đàn bà muốn gặp mẹ. Mẹ ơi, bà nói bà đã biết mẹ ở Bethlehem. Bà tên là Noemi.
Mẹ biết nhiều bà tên như vậy. Thế thì ta đi.
Họ đi tới cái công viên nhỏ, nơi có căn nhà. Một nhóm người đang chờ. Và vừa khi nhìn thấy Giê-xu, họ liền quỳ xuống. Nhưng một người đàn bà đứng dậy ngay, và bà tới quỳ tại chân Maria, trong khi gọi tên mẹ.
Chị là ai? Tôi không nhớ chị. Đứng dậy đi.
Người đàn bà đứng dậy và sắp cất tiếng nói, thì các tông đồ tới, thở hổn hển.
Nhưng lạy Chúa, nhưng tại sao? Chúng con đã chạy như lũ điên khắp thành Jerusalem. Chúng con nghĩ rằng thầy vào nhà Chini hay nhà Analia. Tại sao thầy không dừng lại?
Các câu hỏi và các tin tức giao nhau lộn xộn.
Nhưng bây giờ chúng ta đã gặp nhau, có cách nghĩa cái tại sao cũng vô ích. Hãy để người đàn bà này nói bình tĩnh.
Tất cả đều tụ lại để nghe.
Chị không nhớ em. Ôi, Maria của Bethlehem. Nhưng em, từ 31 năm nay, em nhớ tên chị và khuôn mặt chị như mặt của tình thương. Em hồi đó cũng đến từ xa, từ Bết Ghê, vì chiếu chị. Lúc đó em đang có bầu, nhưng em hy vọng sẽ về kịp thời. Nhưng ông chồng em ngã bệnh trên đường, và tại Bethlehem, ông suy nhược tới chết. Em sinh được 20 ngày thì ông chết. Tiếng khóc của em xuyên thấu tới trời và làm khô dòng sữa của em, hoặc đã làm cho nó thành độc hại. Em mọc mụn nhọt đầy người, và con em cũng vậy. Và người ta quẳng mẹ con em vào một cái hang cho chết ở đó. Và rồi, chỉ có một mình chị đến với sự khéo léo thận trọng, trong gần hết một tuần trăng, để mang cho em của ăn và săn sóc vết thương của em, khóc cho em, cho con em bú sữa. Nó sống là nhờ chị, nhờ một mình chị. Chị đã liều mình bị chết vì ném đá. Vì chúng gọi em là con mẹ cùi. Ôi, ngôi sao dịu dàng của em. Em không quên những điều đó. Em ra đi sau khi được lành tại Ê-phê-sô. Em nghe tin về cuộc tàn sát. Em đã tìm chị biết bao. Biết bao. Em không thể tin là chị bị giết cùng với con trai chị trong đêm kinh khủng ấy. Nhưng em không hề tìm thấy chị. Mùa hè vừa qua, có người ở Ê-phê-sô đã nghe con trai chị nói. Ông ta biết người là ai. Ông ta đã theo người một ít. Ông ta đi với các người khác vào sau lễ lều. Rồi khi trở về nhà, ông ta đã nói, em đến để gặp chị. Ôi, vị thánh, trước khi chết, để chúc phúc cho chị, vì biết bao lần chị đã cho thằng Gioan của em, những dòng sữa mà chị đã lấy bớt, của người con phúc đức của chị.
Người đàn bà khóc trong thái độ trọng kính, hơi cúi nghiêng, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Maria.
Chị ơi, sữa thì người ta không bao giờ được từ chối. Và
ôi, em không phải là chị của chị. Chị là mẹ của vị cứu tinh. Em là người đàn bà tội nghiệp, lạc lõng, xa nhà, mẹ quá với đứa con thơ trong lòng, với cặp vú khô héo như cái suối về mùa hè. không có chị, thì em đã chết. Chị đã cho em tất cả. Nhờ đó, em đã có thể trở về nhà, các anh của em, thương gia ở Epheso, nhờ chị.
Chúng ta là hai bà mẹ, hai bà mẹ tội nghiệp, với hai con thơ giữa đời. Chị phải khổ vì quá bùa. Em thì bị đâm thâu trong con em, như ông già Simeon đã nói trong đền thờ. Em chỉ làm cái bổn phận người chị em của em, bằng cách cho chị cái mà chị không còn. Còn con trai chị, nó còn sống không?
Nó đây, và sáng nay người con rất thánh của chị đã chữa nó cho em, nguyện cho người được chúc tụng.
Rồi người đàn bà quỳ gối trước vị cứu tinh và nói:
Lại đây Gioan, để cảm ơn Chúa.
Một người đàn ông trạc tuổi Giê-xu liền rời các bạn ông và tiến ra. Anh ta vạm vỡ, khuôn mặt ngay thẳng nhưng không đẹp. Anh ta chỉ có những bộc lộ của đôi mắt sâu là đẹp.
Bình an cho anh, người anh em ở Bethlehem. Tôi đã chữa anh cái gì?
Lạy Chúa, chứng mù. Một mắt đã mù, mắt kia cũng gần mù. Con là trưởng giáo đường, nhưng con không còn có thể đọc các rulo thánh nữa.
Bây giờ anh sẽ đọc với một đức tin mạnh mẽ hơn.
Không, lạy Chúa, bây giờ con muốn đọc ở Chúa. Con muốn ở lại như một môn đệ, mà không phải do những quyền lợi đòi hỏi, bởi những giọt sữa mà con đã bú của cặp phú đã nuôi thầy. Chẳng là gì những ngày của một tuần trăng để tạo nên một sợi dây, nhưng đó là tất cả tình thương của mẹ thầy lúc đó và của thầy sáng nay.
Giê-xu quay về phía người đàn bà.
Còn bà tính sao?
Con nghĩ rằng con trai con thuộc về thầy hai lần. Lạy Chúa, xin hãy nhận nó, và giấc mơ của Noemi tội nghiệp này sẽ được thực hiện.
Tốt, con sẽ thuộc về Đức Kitô. Các con hãy tiếp nhận người bạn này nhân danh Chúa.
Người nói với các tông đồ, các người tân tòng phấn khởi cảm động. Tất cả nam giới đều muốn ở lại với người. Nhưng Giê-xu nói quả quyết.
Không, các con hãy ở tại nơi các con ở. Hãy trở về nhà các con, giữ gìn đức tin trong khi chờ đợi được gọi. Nguyện Thiên Chúa luôn luôn ở với các con. Thôi đi đi.
Chúng con còn có thể gặp lại thầy ở đây không?
Họ hỏi.
Không, giống như một con chim bay từ cành nọ qua cành kia, thầy di chuyển không ngừng, các con sẽ không tìm thấy thầy ở đây. Thầy không có đường đất, cũng không có chỗ ở nhất định. Nhưng nếu là chính đáng, chúng ta sẽ gặp nhau và các con sẽ nghe thầy. Còn bà thì hãy ở lại với môn đệ mới.
Rồi người vào nhà, các phụ nữ và các môn đệ theo sau, bình luận cách cảm động về thời kỳ mà cho tới lúc này họ chưa được biết, và về lòng bác ái sâu xa của mẹ Maria. Giê-xu với nhịp bước lẹ tiến về Bethany, ở hai bên người là Simon Zelot và Marian. Cả hai đều sung sướng vì được chọn cho cuộc viếng thăm này. Marian, tình trạng đã hoàn toàn trong sáng, đặt hàng ngàn câu hỏi về người đàn bà xứ Epheso. Nó hỏi Giê-xu xem người có biết việc đó không, vân vân.
Thầy không biết chuyện đó. Lòng tốt của mẹ thầy thì vô tận và được thi hành với một sự lặng lẽ rất êm đềm đến nỗi phần nhiều không ai biết tới.
Nhưng thời kỳ đó thực đẹp.
Zelot nói,
vâng, tới nỗi con muốn cho Gioan Endo biết. Thầy nói sao? Chúng ta sẽ có thơ của ông ở Bethany chứ?
Thầy hầu như chắc điều đó.
Chúng ta cũng phải tìm người đàn bà cùi được chữa lành.
Zelot nhận xét.
Ừ, bà ta đã trung thành giữ các luật, nhưng bây giờ phải hoàn tất sự thanh tẩy.
Bethany đã xuất hiện trên cao nguyên của nó. Họ đi qua căn nhà lần trước đã thấy các con công và chim hồng hạc. Bây giờ bỏ hoang và đóng cửa. Simon đang quan sát nó thì sự quan sát của ông bị gián đoạn bởi lời chào vui vẻ của Maximin bay thoát ra ngoài cổng.
Ôi, Thầy Chí Thánh, hạnh phúc chừng nào trong sự đau đớn lớn lao này?
Bình an cho con, tại sao lại đau đớn?
Bởi vì Lazaro rất đau đớn do đôi chân ung lở của ông mà chúng con không biết làm gì cho ông được bớt đau. Nhưng khi gặp Thầy, ông ấy sẽ bớt, ít nhất là trong tâm hồn.
Họ đi vào khu vườn và từ từ tiến vào nhà trong khi Masamin chạy vào trước. Maria Madalena chạy ra ngoài vườn với tiếng kêu thờ phượng của cô.
Rabboni!
Theo sau cô là Martha, có vẻ bình tĩnh hơn. Cả hai đều xanh xao như người mất ngủ và khổ sở.
Các con đứng dậy đi, chúng ta tới thăm Lazaro ngay lập tức.
Ôi, Thầy ơi, Thầy có thể làm mọi sự. Xin Thầy chứa ăn con.
Martha năn nỉ.
Vâng, Thầy nhân lành. Anh ấy đau đớn hơn sức anh ấy có thể chịu. Anh ấy hao mòn, rên rỉ. Chắc chắn anh ấy sắp chết nếu tình trạng này kéo dài. Xin Thầy thương anh ấy.
Maria năn nỉ.
Thầy là tất cả tình thương, nhưng đây không phải giờ của phép lạ cho anh ấy. Cầu cho anh ấy được can đảm, và các con cũng vậy cùng với anh. Hãy giúp anh ấy làm trọn ý Chúa.
À, Thầy muốn nói rằng anh ấy phải chết.
Martha rên rỉ và hỏi trong nước mắt. Maria có đôi mắt chìm trong lệ và sáng ngời vì yêu. Vì một tình yêu kép đối với Giê-xu và với anh cô.
Ôi, thưa Thầy, nhưng khi hành động như vậy, Thầy ngăn cản con theo Thầy và phục vụ Thầy, và Thầy ngăn cản anh con vui hưởng sự phục sinh của con. Vậy Thầy không muốn là trong nhà của Lazaro, người ta vui sướng vì một sự phục sinh sao?
Giê-xu nhìn cô với nụ cười nhẹ và nhân từ, rồi người nói.
Vì một sự phục sinh sao? Một sự phục sinh duy nhất thôi sao? Đó, các con quá ít hiểu Thầy. Nếu các con tin rằng Thầy không thể chỉ có một, hãy tốt và can đảm, đừng khóc như vậy. Các con làm đè lên anh ấy những nghi ngờ nặng nề.
Và người bỏ đi trước, chắc chắn để cho dễ dàng việc săn sóc. Lazaro đã được chuyển đến một phòng ở bên cạnh thư viện, đối diện với đại phòng dành cho đại tiệc. Masamin chỉ chiếc cửa vào cho người, nhưng ông để người vào một mình.
Bình an cho con, Lazaro, bạn Thầy.
Ôi, Thầy Chí Thánh, bình an cho Thầy. Còn cho con, thì các chi thể con, nó không còn bình an nữa. Thậm chí con bị đè nặng. Con chịu đựng biết bao. Chúa ơi, hãy cho con cái mệnh lệnh rất thân yêu của Thầy. Lazaro, hãy ra ngoài. Và con sẽ đứng dậy, được chữa lành để phục vụ Thầy.
Thầy sẽ cho con cái lệnh đó, nhưng không phải bây giờ.
Giê-xu trả lời trong khi ôm hôn ông. Lazaro rất gầy, vàng vọt, mắt lỏng sâu. Tỏ tường là ông bệnh nặng và rất yếu. Ông khóc như một đứa trẻ khi ông để lộ đôi chân sưng vù, hơi xanh với các vết thương mà tôi cho là chứng trương tĩnh mạch, bị bể ra ở nhiều nơi. Có lẽ ông hy vọng khi chỉ cho Giê-xu sự hủy hoại này như vậy, người sẽ động lòng và sẽ làm phép lạ. Nhưng Giê-xu chỉ giới hạn ở việc nhẹ nhàng đặt lại trên các vết thương những lớp khăn tẩm dầu thơm.
Thầy đến để ở lại.
Lazaro thất vọng hỏi.
Không, nhưng Thầy sẽ năng tới.
Thế nào? Thầy không mừng lễ vượt qua với con sao? Cả năm nay nữa, con có ý bảo đem con đến đây. Hồi lễ lều, Thầy đã hứa với con là Thầy sẽ ở lại lâu ngày với con sau lễ ánh sáng.
Thầy sẽ ở lại nhưng không phải bây giờ. Thầy sẽ làm rầy con khi ngồi hoài ở cạnh giường con.
Ôi, không đâu. Sự tươi mát của bàn tay Thầy như làm êm dịu cơn sốt của con. Lạy Chúa, sao Thầy không ở lại?
bởi vì cũng như con bị hành hạ bởi các vết thương của con, thầy cũng bị như vậy bởi các kẻ thù của thầy. Mặc dầu Betania ở trong giới hạn để ăn tiệc vượt qua cho mọi người, nhưng đối với thầy, người ta cho là một tội khi ăn lễ vượt qua ở đây. Đối với Đại Pháp Đình và các Pha-ri-sêu thì mọi sự thầy làm đều là đắc tội.
À, các Pha-ri-sêu, đúng vậy. Thế thì ít nhất là ở một trong các nhà của con.
Điều đó thì được, nhưng vì thận trọng, thầy sẽ chỉ nói cho con vào giờ chót.
Ồ, vâng. Không nên quá tin cẩn. Tất cả đều là tiến hành tốt cho Giao An, thầy biết không? Hôm qua, Ptolemy đến đây với những người khác, và ông mang cho con các bức thơ của thầy. Các cô em của con đang giữ. Nhưng Marta và Maria đâu vậy? Hai cô không lo tôn kính thầy gì hết sao?
Lazaro bức rứt, giống như nhiều người bệnh khác.
Hãy an lòng, các cô đứng ở ngoài cùng với Simon và Maxiam. Thầy tới đây cùng với họ và thầy không cần gì cả. Thầy đi gọi họ.
Và người gọi những người vì thận trọng đã đứng ở ngoài phòng. Marta đi, rồi trở lại với hai chiếc rulo mà bà trao cho Giê-xu. Maria tường trình rằng người đầy tớ của Nicodemo nói rằng anh ta đến trước chủ của anh là người sẽ đến cùng với Giuse Arimathi. Và đồng thời Lazaro nhớ tới một người đàn bà đã trình diện ở đây nhân danh thầy. Ông nói:
À đúng, con biết ai đó không?
Cô ta đã nói với chúng con, đó là con gái một nhà giàu ở Jericho. Ông đã sang Syri từ nhiều năm. Lúc còn rất trẻ, ông gọi cô là Anastasia để kỷ niệm bông hoa của sa mạc. Nhưng cô ta không muốn cho biết tên chồng cô.
Marta giải thích.
Không cần, ông ta đã rẫy cô ta. Vậy cô ta chỉ còn độc nhất là môn đệ. Cô ta đâu?
Cô ta rất mệt và cô ngủ. Những ngày đêm mới đây, cô ta đã sống rất khổ. Nếu thầy muốn, con đi gọi cô.
Không, hãy để cô ta ngủ. Ngày mai thầy sẽ liệu.
Lazaro nhìn Maziam với vẻ đầy thán phục. Còn nó thì như nằm trên gai. Nó nóng lòng muốn biết có chuyện gì trong hai chiếc rulo. Giê-xu hiểu và mở ra. Lazaro nói:
Thế nào? Nó biết chuyện à?
Ừ, nó và cả những người khác nữa, ngoại trừ Nathanael, Philippe, Thomas và Judas.
Thầy đã làm rất đúng khi giấu ông ta.
Lazaro ngắt lời.
Con rất nghi.
Bạn ơi, thầy đâu có thiếu khôn ngoan.
Giê-xu ngắt lời và người mở các rulo ra. Sau đó người tường thuật những tin chính để cho biết rằng hai người đã thích nghi rất giỏi, rằng trường học thịnh vượng và rằng Gioan không bị đau yếu. Mọi sự đều tốt, nhưng người không thể nói hơn vì người ta loan báo rằng Nicodemo và Giuse tới.
Ôi thầy, Thiên Chúa gìn giữ thầy, luôn luôn cũng như sáng nay.
Cảm ơn Giuse và ông Nicodemo, ông đã không ở đó à?
Không, nhưng khi biết rằng thầy tới, con đã nghĩ đến nhà của Lazaro. Hầu như chắc là con sẽ tìm thấy thầy, và Giuse cũng đi với con.
Họ nói về những biến cố của buổi sáng tại chung quanh giường của Lazaro, và ông chú ý tới nỗi hầu như ông quên đau.
Nhưng cái ông Gamaliel này, Chúa ơi, thầy có nghe thấy không?
Giuse Arimathi nói.
Tôi có nghe.
Nicodemo nói.
Con thì trái lại, con nói. Cái ông Judas Iscariot này, Chúa ơi, sau khi thầy đi, con thấy ông ta gào thét như một thằng quỷ giữa đám học trò của các rabbi. Ông ta kết án thầy và bảo vệ thầy cùng một trận. Và con chắc chắn ông đã cho là mình làm rất đúng. Họ muốn tìm các lỗi nơi thầy và bị các bậc thầy của họ thúc đẩy làm việc đó. Ông ta chiến đấu với các lời kết án của họ bằng một nỗi buồn hung hăng khi nói: "Ông thầy của tôi, người chỉ có một điều sai, là người làm sáng tỏ sức mạnh của người quá ít. Người để qua đi các dịp tốt, người làm cho các người tốt phát mệt vì sự êm đềm quá mức của người. Người là vua, người phải hành động như ông vua. Các ông coi người như đầy tớ thì người hiền lành, và người tự hại mình vì chỉ biết có êm dịu. Đối với các ông, những kẻ hèn và độc ác thì phải có ngọn roi của uy quyền tuyệt đối và dã man. Ôi, tại sao tôi không thể làm cho người thành một Sa-un hung bạo?"
Giê-xu lắc đầu và không nói.
"Nhưng ông ta yêu thầy."
Nicodemo nhận xét.
"Thật là một người sai lệch."
Lazaro nói.
"Đúng, anh nói rất phải. Từ 2 năm nay tôi ở gần ông ta mà tôi chưa hiểu ông ta."
Zelot xác nhận. Maria Magdalena đứng dậy với vẻ oai nghiêm của một bà hoàng, và với giọng chuông vàng của cô tuyên bố:
Tôi hiểu ông ta hơn mọi người. Đó là sự ô nhục ở bên cạnh sự toàn thiện. Không có gì khác để nói nữa."
Và cô đi ra để lo vài việc, mang theo Mariam đi với cô.
"Có lẽ Maria có lý."
Lazaro nói.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Giuse nói.
"Con thầy, thầy nói sao?"
"Thầy nói rằng Giuđa là một người, cũng như Gamaliel, một người giới hạn ở bên Thiên Chúa vô hạn. Con người rất hạn hẹp trong tư tưởng của họ. Bao lâu người ta chưa làm cho họ hít thở không khí siêu nhiên, thì họ chỉ có thể nhận một ý tưởng duy nhất. Họ khắc nó vào mình và cẩn mình vào nó, liên kết với nó, dù là nó trái với sự thật hiển nhiên. Họ cứng đầu và ngoan cố, ví dụ đối với lòng tin vào một cái gì đã đập mạnh vào họ. Cũng như một số ít người trong Israel, tận đáy lòng Gamaliel có một lòng tin vào Đức Messiah mà ông đã tiếp xúc và nhận ra trong một đứa trẻ, và ông trung thành với lời nói của đứa trẻ này. Giuđa cũng vậy, bị bão hòa bởi ý tưởng về Đức Messiah như phần đông trong Israel ôm ấp, được xác nhận về nó bởi sự bộc lộ đầu tiên mà ông thấy nơi thầy. Ông muốn thấy nơi Đức Kitô một ông vua nhất thời và mạnh mẽ, và ông trung thành với ý tưởng mà ông đã tự tạo ra. Ôi, biết bao người, cả ở trong tương lai nữa, sẽ hư đi vì một tư tưởng sai lầm về đức tin. Họ phản loạn với mọi lý lẽ. Nhưng quý vị tin gì? Tin là dễ dàng để theo chân lý và công bằng trong mọi sự sao? Quý vị tin gì? Tin là sẽ dễ dàng để được cứu, vì là một Rabbi Gamaliel hay một tông đồ Giuđa sao? Không, thực vậy, thầy bảo quý vị rằng một đứa trẻ, một tín hữu thường, được cứu dễ dàng hơn một người cao cấp với một chức vụ đặc biệt, một sứ mạng đặc biệt. Thường thường những người được gọi tới một định mệnh đặc biệt hay để xâm nhập vào lòng họ sự kiêu căng về ơn gọi của họ. Sự kiêu căng này mở cửa cho Satan và xua đuổi Thiên Chúa. Khi rơi, các ngôi sao tới nơi dễ hơn một hòn sỏi. Đứa bị nguyền rủa tìm cách dập tắt các vì sao, và nó len lỏi một cách nham hiểm để dùng đòn bẩy nâng những người được chọn lên rồi làm cho họ rơi xuống. Nếu 1.000 hay 10.000 người rơi vào trong những lầm lạc thông thường, thì sự sa ngã của họ chỉ làm hại cho chính họ thôi. Nhưng nếu kẻ sa ngã là người đã được chọn vào một định mệnh đặc biệt, thì nó sẽ trở nên khí cụ của Satan thay vì của Thiên Chúa. Nó là tiếng nói của Satan thay vì tiếng nói của Thầy, là môn đệ Satan thay vì là môn đệ Thầy. Lúc đó sự thiệt hại sẽ rất lớn hơn, và cả đến có thể làm nảy sinh ra những tà thuyết sâu xa, làm tổn thương cho số đông đảo các linh hồn. Điều lành mà Thầy làm cho một người có thể sinh sản ra nhiều điều lành nếu nó rơi vào mảnh đất khiêm tốn và nó biết duy trì như vậy. Nhưng nếu nó rơi vào một mảnh đất kiêu căng hoặc trở nên kiêu căng vì ân huệ nhận được, thì lúc đó điều tốt trở thành điều xấu. Với Gamaliel, ông đã được ban những dấu bộc lộ đầu tiên của Đức Kitô. Điều đó đối với ông phải là tiếng gọi trước cho ông đến với Đức Kitô, nhưng nó lại là lý do của sự điếc tai của ông đối với tiếng thầy gọi ông. Đối với Giuđa, ông đã được nhận làm tông đồ, là một trong số 12 tông đồ giữa bao triệu người Israel. Điều đó phải là sự thánh hóa cho ông. Nhưng ông đã làm gì với nó? Các bạn ơi, con người là Adam muôn thuở. Adam có tất cả chỉ trừ một điều, và ông ta muốn có điều này, và chớ gì con người vẫn là Adam, nhưng họ rất thường trở thành Lucifer. Họ có tất cả trừ bản tính Thiên Chúa, và họ muốn điều này. Họ muốn là siêu nhiên để gây ngạc nhiên, để được hoan hô, được kính sợ, được biết, được nổi tiếng. Và để có được cái điều mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể ban nhưng không, họ bám vào Satan, một con khỉ của Thiên Chúa, để được nó cho một ơn siêu nhiên giả mạo. Ôi, thật kinh khủng số phận của kẻ đã Satan hóa. Thầy rời các con, các bạn thầy, thầy cần ẩn dật một thời gian, thầy cần trầm mặc trong Thiên Chúa.
Giê-xu đi ra rất xao xuyến. Những người ở lại là Lazaro, Giuse, Nicodemo, Zelot, họ nhìn nhau.
Anh thấy không? Người xao xuyến chừng nào?
Giuse hỏi nhỏ Lazaro.
Tôi thấy, tự như người nhìn thấy một quang cảnh kinh sợ.
Người có thể thấy điều gì trong lòng người?
Nicodemo hỏi.
Chỉ có người và Thiên Chúa biết.
Giuse trả lời.
Simon, anh không biết gì sao?
Không. Nhưng có điều chắc chắn là từ nhiều tháng nay, người rất lo âu.
Xin Thiên Chúa cứu người, nhưng chắc chắn là sự thù ghét đang lớn mạnh.
Đúng, Giuse, sự thù ghét lớn mạnh. Tôi tin là sự thù ghét sắp thắng tình yêu.
Đừng nói vậy, Simon. Nếu phải như vậy, thì tôi không xin khỏi bệnh nữa. Thà chết còn hơn giữ vào điều sai lầm khủng khiếp này.
Lazaro, anh phải nói là điều phạm thánh khủng khiếp.
Nhưng Israel có khả năng làm điều đó lắm. Nó đã rất chín mùi để nhắc lại hành vi của Lucifer khi gây chiến với Thiên Chúa đáng chúc tụng.
Nicodemo thở dài. Họ ở lặng cách nặng nề. Tự như mõm cắt xiết họng họ, đem xuống trong căn phòng, nơi bốn người ngay thẳng nghĩ tới tội ác tương lai.
Chúa chọn con làm linh mục của Chúa. Dẫu đời con không đáng được hồng ân, Chúa sai con đi về khắp chốn gian trần, nói cho muôn dân tình yêu Chúa vô ngần. Chọn con làm nhân chứng phong âm, dẫu đời con còn biết bao lỗi lầm, con nay lấy gì mà đền đáp hồng ân. Xin dâng trót đời phụng sự Chúa từ nhiên, giữa trần gian đời con thật nhỏ bé. Chúa dù thương xin đỡ nâng chở che, những khi an vui hoặc những lúc u buồn, giúp con chung kiên đời dâng hiến vẹn. Chúa chọn con làm nhân chứng phúc âm. Dẫu đời con biết bao lỗi lầm, con đây lấy gì mà đền đáp hồng ân. Xin dâng trọn đời phụng sự Chúa từ nhân.
Phần độc truyền tác phẩm Tin mừng như đã được vé mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.